Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất rau của bà con nông dân.
Với việc thành lập ban chỉ đạo từ rất sớm, thực hiện các phần việc có bài bản, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nên thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
Dù lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên liên tục ra quân và xử lý thường xuyên, song câu chuyện vi phạm không đội mũ bảo hiểm vẫn kéo dài nhiều năm nay.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tính đến 6 giờ ngày 21 tháng 8, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên tổng 1.007 ca. Tính đến 6 giờ ngày 21 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 1.007 ca mắc COVID-19, trong đó có 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới trong nước tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 525 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 100.569 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.818 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 31.333 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 67.418 trường hợp. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca COVID-19 tử vong là 25 ca, đã điều trị khỏi cho 542 ca. Trước đó, đến chiều ngày 20 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, vượt qua mốc hơn 1.000 ca mắc. Cũng trong chiều 20 tháng 8, trường hợp mắc bệnh ở Phú Thọ trước đó đã được công bố là bệnh nhân số 994, nhưng sau kết quả nhiều lần xét nghiệm liên tiếp âm tính, bệnh nhân 994 được khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, trường hợp này được rút ra khỏi danh sách những người bị nhiễm bệnh.
Theo thông tin mới nhất chúng tôi nắm được, đến thời điểm này, ngoài bệnh nhân số 178 trên địa bàn tỉnh ta chưa phát sinh thêm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, công tác rà soát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Cơ sở cách ly tập trung đã được kích hoạt trở lại. Để có được kết quả này, cùng với sự nỗ lực của các cấp ngành chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh có vai trò đóng góp rất lớn.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập, ngay khi trong nước xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19 đầu tiên, đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh gồm hơn 30 thành viên đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch. Các đồng chí trưởng phó ban chỉ đạo tăng cường đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, như các bệnh viện, các huyện thành thị trong tỉnh, tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đặc biệt là kiểm tra công tác dự phòng trang thiết bị, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác phòng chống dịch trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm an ninh, an toàn và sức khỏe cho cán bộ coi thi và các thí sinh. Các ngành thành viên ban chỉ đạo cũng tiếp tục chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Một trong những điểm nhấn thể hiện rất rõ vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh là vào thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, khi xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Lúc đó, bằng nhiều giải pháp cụ thể như phát hiện, cách ly và truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân, khoanh vùng các khu vực bệnh nhân đi qua, tỉnh đã dập dịch thành công, không để lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh việc chỉ đạo có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo của tỉnh còn luôn đi trước một bước khi chỉ đạo các đơn vị chức năng, nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ khoa học nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cho biết, tại Việt Nam đã có 3 bộ kit real-time RT-PCR được cấp phép, nhưng nhìn chung giá thành còn cao so với mặt bằng chung của người dân. Hơn nữa, số lượng bộ kit chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước khi dịch bệnh bùng phát. Trong khi đó, việc mua từ nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn vì với tình hình dịch bệnh như thời gian qua và hiện nay, nguồn cung không đủ cầu. Vì thế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã bàn bạc và đi đến thống nhất. Thái Nguyên chủ động nghiên cứu, phát triển bộ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Với quyết tâm cao, chỉ sau 3 tháng khẩn trương tập trung nghiên cứu đề tài, đến trung tuần tháng 8, nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Đây là bộ sinh phẩm thứ tư được nghiên cứu thành công trong cả nước. Kết quả nghiên cứu được các chuyên gia đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với những bộ sinh phẩm khác như độ nhạy, độ đặc hiệu lâm sàng và đặc hiệu phân tích đạt 100%. Thời gian thực hiện phản ứng của bộ sinh phẩm nhanh hơn từ 25 đến 30 phút. Giá thành dự kiến giảm khoảng 15 đến 30% so với 3 bộ kit RT-PCR đang lưu hành trong nước. Bà Trương Thị Khánh, một người dân ở tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân chúng tôi rất vui khi nắm bắt được thông tin ngay tại Thái Nguyên đã nghiên cứu và phát triển thành công bộ chế phẩm sinh học phát hiện virus SARS-CoV-2. Với sự nhanh nhạy của các cấp lãnh đạo và chính quyền các địa phương, chúng tôi luôn tin tưởng tỉnh ta sẽ chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm này. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, tỉnh đang lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và năng lực sản xuất phù hợp để tiến hành đăng ký, cấp phép theo quy định, phục vụ phương án sản xuất đại trà bộ sinh phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 đang cấp bách hiện nay. Có thể thấy, với việc thành lập ban chỉ đạo từ rất sớm, thực hiện các phần việc có bài bản, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nên thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí Trịnh Việt Hùng cho biết thêm, những kết quả đạt được chính là tiền đề để Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt cùng một lúc 3 nhiệm vụ trọng tâm là vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Mưa to kéo dài trong những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất rau màu của bà con nông dân. Gia đình chị Lương Thị Hằng ở xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên có trên 1.800 m² diện tích trồng cà. Hiện đang vào vụ thu hoạch, nhưng những ngày qua mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng. Thời tiết mưa quá, rau màu bị thối rễ nhiều và không lên được. Chị Hằng chia sẻ. Còn đối với bà con nông dân ở vùng trồng rau Ngọc Lâm, trận mưa kéo dài những ngày vừa qua cũng khiến nhiều diện tích rau bị hỏng, dập nát, thối gốc, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Chị Hoàng Thị Sáu, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Tôi gieo tổng 3 sào, mưa làm bị hỏng hết, không thu hoạch được mấy. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên các địa phương trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, cùng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm. Theo ông Lương Văn Vượng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, để hạn chế thiệt hại của mưa bão, bà con nông dân thực hiện một số giải pháp như khai thông các dòng chảy, sửa chữa lại nhà màng, nhà lưới ở những vùng sản xuất rau chuyên canh, tranh thủ thu hoạch những diện tích rau đã được thu hoạch. Từ đầu năm đến nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi những thông tin về thời tiết để chủ động có những biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ngày 20 tháng 8, Hội Cựu Chiến binh phường Cam Giá tổ chức ra mắt câu lạc bộ Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi. Với 26 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, đây là các hội viên có mô hình kinh tế đa ngành nghề như chăn nuôi gà, cá, lợn, trồng đào, kinh doanh dịch vụ. Nói về quá trình vận động thành lập câu lạc bộ Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Xuân Hinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Cam Giá cho biết.
Ban chấp hành đã thống nhất thành lập ban vận động gồm có 5 đồng chí trong ban thường vụ Cựu Chiến binh phường. Sau khi thành lập và ra quyết định thì các đồng chí trong ban thường vụ đã tỏa đi các chi hội, gặp các đồng chí chi hội trưởng, nắm chắc tình hình các đồng chí hội viên làm kinh tế giỏi và đi đến từng gia đình để vận động các đồng chí tham gia. Sau khi mà ban vận động đi vận động thì 100% các đồng chí thuộc diện là hội viên Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi, các đồng chí đều nhất trí tham gia.
Câu lạc bộ Cựu Chiến binh làm kinh tế giỏi là nơi tập hợp trao đổi thông tin giữa các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của phường. Mục đích là nhằm động viên khích lệ các cựu chiến binh phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, hỗ trợ cung cấp cho thành viên thông tin về kinh tế thị trường, kinh nghiệm sản xuất. Tại buổi lễ, Hội Cựu chiến binh phường Cam Giá đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ và ra mắt ban chủ nhiệm gồm 3 đồng chí.
Sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức đối thoại với các hộ ông Vũ Văn Hạnh, ông Vũ Văn Hùng, anh trai ông Hạnh và hộ bà Nguyễn Thị Loan, mẹ đẻ ông Hạnh, tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hộ gia đình ông Vũ Văn Hạnh có 237,7 m² đất ở và trên 470 m² đất nông nghiệp. Hộ ông Vũ Văn Hùng có 120 m² đất nông nghiệp và hộ bà Nguyễn Thị Loan có 400 m² đất nông nghiệp nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành thống kê kiểm đếm hồ sơ đất và tài sản, cây cối hoa màu trên đất của các hộ gia đình, nhưng các hộ chưa nhất trí ký các biểu thống kê. Tại hội nghị, ông Vũ Văn Hạnh đề nghị được biết vị trí, diện tích lô đất được giao tái định cư, thời điểm bàn giao mặt bằng, giá tiền sử dụng đất mà gia đình phải nộp. Ngoài ra, ông Hạnh cũng đại diện cho gia đình anh trai và mẹ đẻ mình đề nghị được giao đất tái định cư khi thực hiện thu hồi đất do cả hai gia đình không còn đất ở nào khác trên địa bàn phường. Và tại vị trí đất đó, trước đây đã có 3 căn nhà cấp 4 xây dựng từ lâu. Đến năm 2017, gia đình mới phá dỡ. Sau khi trao đổi thảo luận, trả lời rõ các ý kiến ông Hạnh nêu, hội nghị nhất trí giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ thống kê và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với gia đình ông Hạnh. Đề nghị hộ gia đình ông Hạnh bàn giao mặt bằng xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2020. Đối với các hộ gia đình bà Loan, ông Hùng, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập ghi nhận ý kiến đề nghị để báo cáo các cơ quan chuyên môn của thành phố xem xét giải quyết. Đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn các gia đình thiết lập hồ sơ bồi thường theo quy định. Ngoài ra, đề nghị tổ dân phố 2 phường Tân Lập tăng cường công tác tuyên truyền, trực tiếp tổ chức các hội nghị liên quan để xin ý kiến khu dân cư về xác minh tính pháp lý của các thửa đất và tài sản trên đất, làm căn cứ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các gia đình.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Thanh, địa chỉ tại xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lý do cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Thanh phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục An toàn giao thông. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 8 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua xử lý hơn 160 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết vi phạm không đội mũ bảo hiểm nói mãi vẫn chưa hết. Sau đây là nội dung chương trình.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm chở hàng quá trọng tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Tính từ ngày 13 tháng 8 đến 19 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tổ chức hơn 100 lượt tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý trên 160 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước hơn 11 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 5 ô tô con và hơn 30 xe máy, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm không cài quay, 65 trường hợp vi phạm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 36 trường hợp. Nồng độ cồn vượt quá quy định 7 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 14 trường hợp, v.v. Trong tuần chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, thiệt hại 2 xe ô tô, ước tính 50 triệu đồng. Từ nay tới cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục ra quân và xử lý thường xuyên, song câu chuyện vi phạm không đội mũ bảo hiểm vẫn kéo dài nhiều năm nay. Đi trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên, việc bắt gặp những lái xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm cũng không quá khó.
Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, nếu không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không kẻ quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300.000 đồng. Theo số liệu của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, thì chỉ trong tuần qua, với hơn 160 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đã có đến 65 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không cài quai. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố cho biết thêm.
Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra xử lý, nhưng mà những cái hành vi vi phạm mà không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển ngồi trên mô tô, xe máy vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các hành vi vi phạm bị phát hiện xử lý trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Những trường hợp vi phạm này tập trung chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Ngoài ra thì cũng còn có tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện thì phụ huynh chở con em từ đủ 6 tuổi trở lên bằng mô tô, xe máy nhưng lại không đội mũ bảo hiểm, hoặc là đội mũ không cài quai đúng quy cách, hoặc là sử dụng mũ không phù hợp với kích cỡ và độ tuổi. Lý do mà những người vi phạm đưa ra vẫn là rất chủ quan, như là do quên, do đi trên đoạn đường ngắn nên sợ bất tiện khi phải cầm theo mũ bảo hiểm, hoặc là không có chỗ để cất giữ, hoặc là sợ mất. Cá biệt với một số người thì việc đội mũ bảo hiểm chỉ để đối phó với lực lượng chức năng mà không phải vì an toàn cho bản thân hay là cho những người cùng đi trên xe. Nên có nhiều trường hợp có mũ bảo hiểm nhưng họ lại treo trên xe mà không đội. Chỉ có đội khi thấy có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.
Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nếu xảy ra tai nạn thường gây tử vong hoặc thương tật nặng, để lại những di chứng vô cùng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đối với tinh thần và đời sống của gia đình và xã hội. Hành vi bất chấp pháp luật này sẽ khiến nhiều người bắt chước nếu không bị nghiêm trị. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông làm mất đi vẻ đẹp văn hóa giao thông, làm tăng tỷ lệ tai nạn, gây mất ổn định trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm là rất lớn, vừa giúp chúng ta giảm thiểu thương vong khi gặp tai nạn, tăng thêm nét đẹp văn hóa tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh số đông người dân đều hiểu và chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thì vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện giao thông lại thờ ơ với hành động văn hóa này. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hoàng, phường Phú Xá cho biết.
Khu vực này thì tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn còn tồn tại. Khi mà đi những cái đoạn đường ngắn thì mọi người thường hay chủ quan không đội mũ bảo hiểm.
Trước thực trạng nhiều người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm đến tận phường xã, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ đến tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trường học và người dân trên địa bàn, nhằm giúp mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy là việc làm cần thiết, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại khi chẳng may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Nhưng nếu chỉ có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mà ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, thì mọi nỗ lực rất có thể lại trở về số 0 và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn mãi là chuyện cũ, nói mãi nhưng vẫn chưa hết. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. ý kiến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Cử tri phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh kiểm tra chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công tác quy hoạch các dự án khu dân cư số 1, 2, 3, 4, 5 trên địa bàn phường. Hiện nay tiến độ thi công rất chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống và tư tưởng của nhân dân. Kết quả giải quyết dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư số 1, 3, 4, 5 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên có 2 gói thầu. Gói thầu số 1 được triển khai từ ngày 9 tháng 3 năm 2009, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Gói thầu số 2 triển khai từ 25 tháng 10 năm 2010, hiện vẫn còn vướng mắc 2 vị trí cần giải phóng mặt bằng, dự kiến phấn đấu hoàn thành trong quý 3 năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào sử dụng.
Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trường Đại học Việt Bắc. Kết quả giải quyết: thực hiện quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1169 UBND-QHXG ngày 6 tháng 4 năm 2018 giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lập, rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở nội dung đề nghị của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1007 UBND-QHXG ngày 27 tháng 3 năm 2020, cụ thể: 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lập quy hoạch phân khu phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, trong đó có khu vực trường Đại học Việt Bắc, đảm bảo phù hợp với quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời xây dựng phương án chi trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và thẩm định các chi phí hợp lý, hợp lệ của trường Đại học Việt Bắc theo quy định. 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật. Hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đang phối hợp triển khai thực hiện công việc tổ chức lập quy hoạch phân khu phường Đồng Bẩm theo quy định hiện hành. Quy hoạch phân khu được phê duyệt sẽ xác định được phạm vi ranh giới, quy mô diện tích của trường, đồng thời là một trong những cơ sở để xây dựng phương án chi trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và thẩm định các chi phí hợp lý, hợp lệ của trường. Tiến độ thực hiện lập quy hoạch phân khu phường Đồng Bẩm, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đang lập nhiệm vụ quy hoạch và làm các thủ tục đấu thầu, lựa chọn tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch trong năm 2020 để trình Sở Xây dựng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, trường Đại học Việt Bắc sẽ tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trình phê duyệt và thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo các quy định của pháp luật.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Chạm tới giấc mơ kim cương, chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 8 của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji. Từ ngày 8 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm 2020, sở hữu kim cương viền với mức giá chỉ từ 20 triệu đồng. Đổi kim cương to, không lo mất phí. Sở hữu bộ sưu tập kim cương viền Bách Lộc Trường Cửu, kim cương 9 nút siêu đẹp đầy may mắn, tài lộc phú quý. Đặc biệt, Doji tung chương trình miễn phí đeo trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Khách hàng mua trang sức kim cương có cơ hội nhận ngay đồng hồ Pierre Cardin chính hãng. Tháng 8 này, Doji còn ra mắt bộ sưu tập trang sức vàng ta 3D đầy ý nghĩa, mùa hiếu hạnh yêu thương nhân dịp mùa Vu Lan. Đồng thời ưu đãi tới 30% tiền công chế tác trang sức vàng ta, ưu đãi tới 30% sản phẩm kim bảo phúc, ưu đãi tới 39% các sản phẩm đồng hồ. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào của Doji sẽ được nhận ngay voucher mua đồng hồ trị giá 500.000 đồng và voucher giảm giá 10% của trang sức vàng ta. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji trên toàn quốc để nhận ngay ưu đãi khủng trong tháng 8. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.